ở nơi nào thì nơi đó các hạng phi nhân chẳng dám đến thấy xe. Nếu người nào bị bệnh nóng lạnh được, đeo cái bảo châu này vào, tức thì lành bệnh. Nếu có rắn độc cắn được bảo châu này đặt lên vết thương, thì tức thì nọc cắn được tê tử. Nếu có bị đau mắt mù lòa, đến mù lòa dẫn, mà được đến gần bảo châu này, thì nó tức thì sáng ngay. Nếu có người bị bệnh phong cùi dễ độc, mà được đeo cái bảo châu này vào, tức thờ lành bệnh ngay. Lại nữa, để bao châu này ở nơi nào thì nơi đó khí hậu điều hòa, thời tiết thuận lợi. Thả bao châu này vào nước đục thì nước đục liền biến thành trong. Với bao châu này là bao đựng xanh, hạt vàng, hạt đỏ, hạt tím, được đem thả vào nước thì nước liền nhuộm theo màu đỏ. Lúc bấy giờ Ngài A Nan hỏi đến Thích Tình Thưa Thiều Thích Ca, Mani bao châu là ngọc quý ở trên trời hay là ngọc quý ở thế gian? Ngài Thích Đại Hoàng Nhân đáp: Thưa Đại Đức, bảo châu đó là bọc báu ở trên trời. Người cõi Diêm Phù Đề cũng có bảo châu tương tự, nhưng công lực không thể sánh bằng được. Bảo châu đó thanh khiết, nhẹ nhàng, đẹp đẽ, không có thể lấy gì so sánh được. Nếu đem bảo châu này bỏ vào trong hộp đại kiến, khi đã lấy bảo châu này ra khỏi hộp rồi thì công lực của bảo châu vẫn còn lưu tồn, nên chiếc hộp này vẫn được người tôn quý. Rồi Ngài Thích Đại Hoằng Nhân bạch Phật: Bạch Đức Thế Tôn, cũng như vậy, chỗ nào có người ghi chép kinh quyển Bát Nhã Ba La Mật thì chỗ đó chẳng có sự não hại. Bạch Đức Thế Tôn, khi một vị Phật nhất nhập niết bàn mà xá lợi được cung kính, được cúng dường, thì chính đó là nhờ công đức lực của Bát Nhã Ba La Mật, của đàn Ba La Mật dẫn đến thiền đàn Ba La Mật, của nội không dẫn đến vô pháp hữu pháp không, của bốn niệm xứ dẫn đến 18 bất cộng pháp, của pháp tánh, pháp tướng, pháp vị, pháp thực tế bất khả tư nghị tánh, dẫn đến nhất thiết chủng trí. Bạch Đức Thế Tôn, nếu thiền nam thiền nữ nào nghĩ rằng xá lợi Phật là trú xứ của nhất thiết chủng trí, của đại từ đại bi, thì liền đoạn trừ được các tập khí kiết sử. Do vậy xá lợi Phật được cung kính cúng dường. Bạch Đức Thế Tôn, xá lợi Phật là tu sĩ công đức bảo Ba La Mật, của bất cấu bất tình Ba La Mật, của bất sanh bất diệt Ba La Mật, của bất xuất bất nhập Ba La Mật, của bất tăng bất giảm Ba La Mật, của bất khứ bất lai Ba La Mật. Xá lợi Phật cũng là tu sĩ của các pháp tướng Ba La Mật, do chư Phật huân tu các pháp tướng Ba La Mật mà xá lợi Phật được tôn trọng cung kính cúng dường. Bạch Đức Thế Tôn, chẳng luận lấy số lượng xá lợi Phật đầy khắp, chẳng luận là lấy số lượng xá lợi Phật đầy khắp cả đại thiên thế giới, mà cho đến lấy số lượng xá lợi Phật đầy khắp hằng xa thế giới trong mười phương làm một phần, và người biên chép kinh quyển Bát Nhã Ba La Mật một phần, thì trong hai phần đó con xin nhận lãnh phần Bát Nhã Ba La Mật. Vì sao? Vì Bát Nhã Ba La Mật xuất sanh xá lợi Phật, do chư Phật quân tu Bát Nhã Ba La Mật mà xá lợi được tôn trọng cung kính cúng dường. Bạch Đức Thế Tôn, nếu thiện nam thiện nữ nào tôn trọng cung kính cúng dường Phật thì sẽ được vô lượng vô biên công đức, hưởng được phước lạc cõi trời cõi người, dẫn đến nhờ nhân duyên phước đức này sẽ tận diệt các khổ. Nếu thiện nam thiện nữ nào biên chép thọ trì thân cận đọc tụng thuyết giảng, dẫn đến cho những niệm tu tập Bát Nhã Ba La Mật thì sẽ đầy đủ được đàn Ba La Mật, dẫn đến thiền na đầy đủ bốn niệm xứ, dẫn đến 18 bất cộng pháp, dẫn sẽ an trú Bồ Tát vị thù thắng hơn thanh văn bích chi Phật, an trú Bồ Tát, an trú nơi Bồ Tát vị thiện nam thiện nữ này sẽ được công đầy đủ các thần thâm đi từ Phật độ này đến Phật độ khác, nó thành tựu chúng sanh tịnh Phật quốc độ. Bạch Đức Thế Tôn, chẳng phải con khởi tâm bất kính đối với xá lợi Phật mà chẳng nhận lãnh cái phần xá lợi. Vì sao? Vì cúng dường Bát Nhã Ba La Mật là cũng là cúng dường Phật vậy. Bạch Đức Thế Tôn, nếu thiền nam thiền nữ nào muốn thấy pháp thân chư Phật hiện tại trong khắp mười phương thế giới thì phải thọ trì thân cận độc tụng, dẫn đến chánh niệm tu tập Bát Nhã Ba La Mật, và còn phải vì người khác thuyết giảng Bát Nhã Ba La Mật. Thiền nam thiền nữ này khi thực hành Bát Nhã Ba La Mật, y nơi pháp tướng tu tập niệm Phật tam muội, y nơi pháp tướng mà tu tập niệm Phật tam muội, Lại nữa, thiện nam thiện nữ muốn thấy chư Phật hiện tại thì cũng phải thọ trì thân cận đọc tụng dẫn đến chánh niệm tu tập bát nhã ba la mật cũng như phải mời về người khác mà thuyết giảng bát nhã ba la mật. Đó thì ta thấy rõ là cái sở dĩ xá lợi Phật mà được tôn trọng, được là cung kính, được là coi như là tán thán, được cúng dường là do bát nhã ba la mật xuất sanh, chứ không phải là đó, không phải là một cái vấn đề giản đơn. Cũng như là xá lợi của các thánh tử, của các thánh tổ, xá lợi của các vị là thánh đức, là đệ tử của Phật. Sở dĩ mà gọi là được xá lợi của các vị thánh đệ tử cũng được tôn trọng là bởi vì các thánh đệ tử đó là kế tục được cái sự nghiệp, kế tục được cái ánh sáng của bát nhã ba la mật. Cho nên thường ví dụ như ngoài cái xá lợi Phật ra thì người ta kêu là có xá lợi của ngài Xá Lợi Phất, hay là xá lợi của ngài Anh Nan, hay là xá lợi của ngài Tu Bồ Đề, xá lợi của của 10 vị đại đệ tử. Sở dĩ được cũng được tôn trọng không kém phần như là xá lợi Phật là bởi vì các vị đó có tu tập bát nhã ba la mật và có hành chuyển bát nhã ba la mật. Còn bây giờ những bữa trước tôi ví dụ như về sau này mà tôi có xá lợi thiện trí thì cũng do có tu tập bát nhã ba la mật, do có thuyết giảng về ma ha bát nhã ba la mật. Nhưng mà có hay không là khi nào mà tôi tịch đó, khi nào tôi tịch rồi thì đại đệ tử của tôi, tức là đệ tử lớn, nó mới có quyền là vào nơi cái chỗ mà tà tì ấy, thì mới lấy ra thâu nhặt cái cốt đó. Tôi nhặt cốt rồi lấy ra, rồi mới bàn luận với nhau là nên nói xá lợi của thầy mình lớn hay là nhỏ. Ví dụ như xưa kia xá lợi của Phật đó, ví dụ như lớn cỡ bằng hột bắp hay là lớn cỡ bằng hột gạo, thì bây giờ anh nhớ cái câu là đệ tử của tôi nhớ cái câu là hậu sanh khả úy, tức là người sinh sau đáng sợ. Bèn nói là xá lợi của thượng thiện, của thượng tọa thượng thiện hạt trí, hay là của hòa thượng thượng thiện hạt trí, thì mỗi viên bằng viên bi. Đó cũng là người sinh sao đáng sợ. Bởi vì ra đây nói rằng sẽ dĩ có Phật cái xá lợi Phật là bởi vì Phật là thị hiện để làm gì? Để khai thị chúng sanh xuất hiện trên cõi đời này để làm gì? Để khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật cái kia. Bậc đó là bậc toàn năng toàn giác, chứ không phải là mình sống cả dịch từ nhỏ đến lớn rồi mình có xá lợi. Cho nên có nhiều người mê tín không hiểu, mà các đệ tử cũng gọi là chút nữa đây thì mình học qua cái nguyện thứ 60, nguyện thứ 60 là tương tự nghĩa bát nhã ba la mật. Trong cái đời mạt pháp này họ có nhiều cái gọi là tương tự nghĩa. Ví dụ như bây giờ nghe hồi xưa kia Bồ Tát thì phải có xá lợi, Phật thì cũng phải có xá lợi, thì bây giờ là mình làm sao thầy mình cũng phải có xá lợi, gọi là tương tự nghĩa, giống nghĩa tương tự. Mà là cái phẩm sau này sẽ nói cái chỗ tương tự nghĩa, mà cái người thuyết Bát Nhã Ba La Mật mà thuyết tương tự nghĩa Bát Nhã Ba La Mật là sẽ đưa vào, đưa người vào tà kiến này, đưa vào người tà kiến mê tín này. Nhưng bây giờ ai nói? Bây giờ nó quen theo cái lối đó. Cũng như bữa trước mà tôi giảng mà cái ngày mà, ví dụ như ngày là đảng sanh đấng từ phủ, quen rồi. Thế này khi mà tôi, khi mà nói về cái việc mà đảng sanh đức từ phụ bổn sư Thích Ca Mâu Ni thị hiện đảng sanh, cái nhiều khi là từ là sư ông rồi sư phụ rồi tới thờ mình, nhiều khi cứ mỗi lần để làm lễ Phật đản thì dựng lên cái phong vườn Lâm Tỳ Ni vậy thôi. Dựng lên cái phong vườn Lâm Tỳ Ni thì đương nhiên là cũng dựng lên là có cái cây vô ưu, có cái cội gốc vô ưu, tức là cái có một cái cây vô ưu, rồi có cái hoa vô ưu. Mình biết cái hoa vô ưu nó ra làm sao rồi, thấy nó nở giống như hoa mai vậy. Vẽ giống như hoa mai, cũng vàng vàng hay là cái chỗ vẽ đã đỏ ra đó, không biết vàng ở đó nữa, vẽ đại gọi là vô ưu. Rồi cũng hoàng hậu Ma Gia giơ cánh tay mặt lên. Có chỗ thì không biết làm sao, không biết ất giáp gì, người ta không biết giơ tay mặt, cái tay trái cũng quên lửng, giơ tay trái lên. Đó. Rồi ai hỏi mình sanh ở đâu, Phật sanh ở đâu, thì nó là Phật sanh ở nách, Phật lúc đó sanh ở nách bên hữu. Thì nhiều người kịch cơ ta hỏi như Phật sanh ở nách bên hữu, con sanh đâu có phải sanh ở nách bên hữu, con sanh ở chỗ khác mà. Như vậy thì Phật sanh nách bên hữu thì Phật mới tu hành đắc đạo, còn con sanh cái chỗ trời ơi sao con tu hành đắc đạo được. Người ta kích cơ người ta hỏi, rồi biết đâu trả lời. Đấy. Cho nên nhiều khi nghĩa là không có, cho nên cái đầu tiên mà nói về cái gì, nói về ma, nói về cái duyên khởi mà thuyết ma Bát Nhã Ba La Mật đó, tức là để gì, tức là để nói về cái ý nghĩa đảng sanh, ý nghĩa đảng sanh đấng từ phụ, một trong những trong gần cả 20 cái duyên khởi, là có cái duyên khởi là vì nói về cái sự thị hiện đảng sanh ở tại vườn Lâm Tỳ Ni mà nói cái Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật. Nên mình biết là thánh mẫu, nó kêu là thánh mẫu. Thánh mẫu là con người bằng xương, bằng xương bằng thịt. Thánh mẫu gọi là nghĩa là hoàng hậu Ma Gia, là con người bình thường. Chồng của hoàng hậu Ma Gia là vua Tịnh gì? Tịnh Phạn, người ta có chồng, có vợ. Chồng là Tịnh Phạn, vợ là hoàng hậu Ma Gia. Thì chồng vợ mới giao thoa với nhau kiểu nào đó thì mới mang thai là Sĩ Đạt Ta, mới đẻ ra bình thường, đâu có phải là từ trên trời rơi xuống, đâu có phải từ dưới đất vọt lên đâu. Cũng như mà cái miệng của mình tụng kinh diệu pháp nhân hoa thì mình miệng mình tụng bình thường thôi, đâu có gì đâu. Lời nói mình, khi mình tụng kinh diệu pháp liên hoa mình nói ra thì nói bình thường thôi, nhưng mà trong kinh ta ghi rõ ràng là khi tụng kinh đại thừa diệu pháp liên hoa, mình tụng mình đắc pháp rồi thì là bên răng ngọc trắng tuôn xá lợi. Không biết mình có ngọc trắng tuôn xá lợi không? Trên lưỡi sang hồng phóng hào quang. Khi nào mình nói lưỡi mình có sang hồng phóng hào quang không? Như vậy thì cái câu mà bên răng ngọc trắng tuôn xá lợi với cái câu mà trên lưỡi sen hồng phóng màu quang là ý muốn nói gì vậy? Là ý muốn nói cái lời nói không cao đẹp. Nhưng mà muốn có cái lời nói cao đẹp là phải có cái tâm niệm cao đẹp, phải có cái tâm trí nghĩa là thanh tịnh, phải có cái trí tuệ tuyệt vời, phải có cái tâm thanh tịnh, phải có trí tuệ tuyệt vời. Mà cái tâm thanh tịnh là dưới cội gốc vô ưu. Cái trí tuệ tuyệt vời là thánh mẫu Ma Gia. Thánh mẫu Ma Gia, người bằng xương thịt bình thường, nhưng mà đằng sau cái biểu trưng, đằng sau cái biểu trưng của mẹ Phật đó, mẹ Phật bằng xương bằng thịt, con người bình thường. là con người đoan chánh, là con người có chút ít thông minh. Nhưng mà đằng sau cái đoan chánh, đằng sau cái thông minh đó là Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa. Người ta dựa vào cái chỗ mẹ đẻ ra chư Phật, người ta không còn gọi là Hoàng hậu Ma Gia. Bây giờ dám nói Hoàng hậu Ma Gia, mà nói là Thanh Mẫu Ma Gia. Như vậy thì cái người bình thường bây giờ được tôn xưng bằng Thanh, bởi vì sinh ra bậc đấng toàn năng toàn giác. Như vậy Thanh Mẫu là mẹ đẻ ra Phật, nhưng mà trong kinh lại nói mẹ đẻ ra Phật chính là Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Đa. Như vậy thì cái cây gì cũng biết, nhưng mà bây giờ nó trở thành cây vô ưu. Hoàng hậu tên gì cũng biết mà bây giờ trở thành nhá, trở thành Thánh Mẫu. Như vậy thì cây đó trở thành cây vô ưu. Mà vô ưu là sao? Tức là thanh tịnh. Còn Thánh Mẫu là sao? Thánh Mẫu là trí tuệ. Như vậy là từ trong cái chỗ cội gốc thanh tịnh, chỗ trí tuệ tuyệt vời mở sanh ra, sanh ra ngay từ lúc sơ sanh, tức là dựa vào cái chỗ mà Đức Phật vừa mới sanh ra, hay là Thái tử Sĩ Đạt Ta vừa mới sanh ra, dựa vào cái chỗ mới sanh thì gọi là sơ sanh, tức là sanh từ lúc ban đầu. Mà sanh từ lúc ban đầu là sanh sao? Sanh từ lúc ban đầu tức là sao? Là mắt vừa thấy, tai vừa nghe, mũi vừa ngửi, thì lúc đó là sanh. Sanh là sanh trong cái tư tưởng tâm sanh, chứ còn cái hiện tướng sanh thì ai lại không biết. Ai lại không biết là chồng là Tịnh Phạn, ai không biết là vợ là Ma Gia, ai không biết là tới vườn Lâm Tỳ Ni sanh ở trong nhà sanh đó và mụ đỡ đàng hoàng, ai không biết. Nhưng mà trong cái sanh kỳ diệu, cũng như là Thiện Trí, sau này Thiện Trí đức tâm rồi thì đệ tử mới viết cái tiểu sử của tôi. Khi viết tiểu sử là Thượng Thiện Hạ Trí thì bắt đầu mới ngồi bàn gia thế làm sao, gia đình thì thuộc trung lưu, cha thì là theo Nho giáo, mẹ thì theo Phật giáo, đã có quy tâm bảo, ăn chay một tháng được nửa ngày. Rồi thỉnh thoảng là bà có đi theo người ta tu bác, theo người ta thỉnh thoảng thôi chứ không phải đi tu bác. Không biết có đi tu không, rồi đó không biết có tu bác không. Thỉnh thoảng đi tu bác. Cho nên khi sanh ngày Thiện Trí thì trong nhà có hào quang lạ. Biết hào quang lạ không? Có mùi thơm lạ. Bây giờ nói làm sao cho nó xứng với pháp sư. Bây giờ nó pháp sư rồi giáo sư rồi giảng sư rồi sắc sư sư. Thì phải nói sao cho nó đúng cái đó. Nói sao cho nó đúng, nó phù hợp cái đó. Thì bây giờ không phải người mẹ bình thường, mà người mẹ cũng phải được để đường sẽ phải. Nghĩa là coi như hồi trước kia thì mặc áo thô áo vải, chứ bây giờ con lên làm vua, con lên làm vua thì áo của mẹ cũng phải thay đổi chứ. Phải nào? Nhà cửa cũng phải thay đổi chứ. Thì bây giờ không phải nói hoàng hậu nữa, mà nói là thanh mẫu, là biểu trưng cho cả một cái gì? Biểu trưng cho một cái uy quyền, biểu trưng cho một cái gì? Cái trí tuệ. Nói thanh mẫu tức là biểu trưng cho trí tuệ. Nói cái cội cây vô ưu là biểu trưng cho cái cội gốc thanh tịnh trong sáng. Như vậy thì mới sanh ra cái gì? Sanh ra tư tưởng cao đẹp. Mà tư tưởng cao đẹp là dẫm chân đến hoa sen. Còn cái miệng mình cao đẹp là sen hồng thấm hào quang. Cái chuyện đó là chuyện mà đại thừa giáo pháp mà ta dựng lên. Tại vì mình không chiêm nghiệm tới, mình không có chịu tương tư, mình không có chịu suy nghĩ tới, nên không có thâm nhập tới, thì mình thấy nó quái dị, nó kỳ lạ. Khi mà mình nhìn rõ cái cội, ông tiên sinh nhìn thâu, mình thẩm thấu vào Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa, mình biết đây là do trí tuệ xuất sanh. Do trí tuệ xuất sanh. Đó, trí tuệ đã dựng lên được cái vườn Lâm Tỳ Ni đó. Cho nên để người sau, người ta đứng trước cái vườn Lâm Tỳ Ni đó, người ta mới phát lời tầm nguyện là Bạch Đấng Từ Phụ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, thì ngày hôm nay là ngày đản sanh của Ngài, con đứng trước cái vườn lắm thì đây này nè, con nguyện là từ nay cho đến mãi ngàn sau, mỗi lần sanh là con sanh giống như Ngài sanh ở vườn lắm thì đây. Ngài sanh ở vườn Lâm Tỳ Ni, Ngài sanh sao? À, ngay là sanh từ nách binh hữu. Nách binh hữu là sao? Là phải tùy thuận chúng sanh tâm mà sanh. Tùy thuận tâm của người mà sanh ra tâm ý. Tâm ý sanh không phải là mình vì cái tự ngã mà sanh, mà tùy thuận duyên, tùy thuận cảnh để mình sanh ra cái diệu cảnh. Mà sanh ra cái diệu cảnh đó chính là nhậm chân linh hoa sen. Nhắm chân linh hoa sen mà tại sao nhắm trên bảy bước, là con số bảy đó là một sự hình thành và hủy diệt, hình thành và hủy diệt cũng từ con số bảy. Nếu đã có tâm thức thì phải có không gian, phải có thời gian. Một niệm khởi thì khi mà một niệm khởi thì đương nhiên nó phải có chu toàn, là cái niệm khởi đó nó phải sao, nó phải phóng thể ra trong một cái pháp giới nào đó, trong một cảnh giới nào đó, và cái niệm khởi đó nó phải tính theo từng cái tích tắc nào đó, tức là cả thời gian và cả không gian. Như vậy thì thời gian là có quá khứ, có hiện tại, có vị lai, không gian thì lấy bốn phương làm chính. Như vậy thì dẫm chân lên con số 7 đó là dung nhất cả thời gian và không gian. Dung nhất cả thời gian và không gian. Dẫm chân lên số 7 là cũng có thể nói là ở đó có nhiều người họ nghe tôi giảng vậy thì họ giải thích thêm là kế tục sự nghiệp của 6 vị Phật quá khứ. Vị Phật tới Thích Ca Mâu Ni là vị Phật thứ 7, cũng như vậy đó. Thì thật sự đó, thì tất cả cái đó nói chung là dung nhiếp cả không gian và thời gian. Mà dung nhiếp lúc nào? Dung nhiếp ngay trong cái đương niệm hiện tiền, chứ không phải dung nhiếp ở đâu cả. Ngay trong một niệm khởi ra là chu khắp cái toàn cõi pháp giới, ngay trong một niệm khởi ra là xuyên suốt cả ba thời. Đó. Rồi á, dẫm chân lên hoa sen thì tôi đã nói rằng khi mà đã có trí tuệ tuyệt vời rồi thì cái hơi thở ra là sen hồng thấm hào quang, miệng mở ra là sen hồng thấm hào quang. Thì như vậy cái hành pháp của mình là cái hành pháp diệu, mà hành pháp diệu đó được gọi là diệu pháp liên hoa, dẫm chân lên hoa sen. Cái công đức tu của mình giống như cái hoa sen, nhưng mà công đức tu nó thành tựu như hoa sen rồi đó, thì dùng cái hoa sen đó làm phương tiện để mà hoằng pháp, cho nên gọi là dẫm chân lên hoa sen. Hoa sen thì đương nhiên là không nở trong bụng, không nở trong nước, không nở trên mặt nước. Ngày bữa trước tôi đã nói rồi, cái đã nói nhiều lần rồi. Như vậy tức là chúng ta đã có trí tuệ thì vượt thoát khỏi cái nhà lửa tam giới, tức là không bị vật chất, không bị tình cảm, không bị tư tưởng nào mà nó chi phối tối buộc ta cả. Chính cái công đức tu hành đầy đủ muôn hạnh muôn đức đó biểu trưng cho hoa sen, và chúng ta lấy cái muôn hạnh muôn đức mà chúng ta tu hành đó để cho chúng ta hành chuyển pháp luân thì gọi là dẫm chân lên hoa sen đó. Thì như vậy là cái phong vườn lắm thì đi vậy á, thì nó có một cái sanh như vậy là cái diệu ha, nó là một cái diệu pháp, cho nên không phải là sanh như là Ngô Thừa Ân sanh Tề Thiên Đại Thánh. Ngô Thừa Ân là tác giả của cái Tây Du Ký, đã cho Tề Thiên Đại Thánh sanh bằng cách nào? Tề Thiên Đại Thánh sanh bằng cách nào? Tức là núi đá, trong núi đá nổ cái bùm nảy sinh ra con thị. Mà ai cho Tề Thiên Đại Thánh sanh? Ngô Thừa Ân cho sanh, chứ không phải trời cho sanh, cũng không phải đất cho sanh, mà Ngô Thừa Ân là tác giả của cái bộ Tây Du Ký cho Tề Thiên Đại Thánh sanh một cái bùm, cũng như là tâm viên ý gì, ý mà nói lên cái ý nghĩa của tâm viên ý mà, tâm như con vượn, ý như con ngựa. Nếu khi mình hiểu được rồi thì mình thấy à, như vậy thì cái phong vườn lắm thì đi đó là diễn bày tri kiến Như Lai, là diễn bày diệu pháp, là diễn bày diệu pháp, là pháp sinh từ Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Đà, diễn ra cái pháp diệu đó. đó. Cho nên khi mà lại có cái diễn bày diệu pháp vậy á, cho nên mới nói đến chuyện xá lợi. Nhưng mà nói đến cái chuyện xá lợi phải nói đến cái công hạnh, cái trí tuệ của cái con người đó. Và cái trí tuệ con người đó là phải có cái nhiệm vụ hoằng pháp độ sinh. Nhiệm vụ của họ là hoằng pháp độ sinh. Và qua cái quá trình, nói trong thế gian, nói cái danh từ của thế gian, là qua cái quá trình của 49 năm hoằng pháp độ sinh, bao nhiêu lời thuyết giảng, bao nhiêu hội thuyết giảng, độ thoát biết bao nhiêu người qua khỏi những cái vũng lầy của tà kiến, của sự mê muội, đưa con người đến chỗ giác ngộ giải thoát. Thì cái người đó khi chết, tất cả những cái phần còn lại sau khi trà tì của họ đều là xá lợi cả, đều là cái đáng thờ cả. Nơi cái mảnh đất của người đi đó cũng đáng thờ. Nếu như vậy thì cái người mà được tôn kính cái sự tồn tại của họ bằng những cái xác thân của họ sau khi thiêu, sau khi hỏa tán mà được tôn thờ là do bởi Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Đa mà ra, chứ không phải là do bởi cái mà gọi là coi như mê, cái mê tín, cái tà kiến mà ra, không có. Như vậy là chúng ta biết rồi. Cho nên sau này mà nếu thiện trí mà có tịch ngoài đi mà nói thiện trí có xá lợi á, thì các vị chỉ có một cái là hoan hỷ mỉm cười thôi. Mỉm cười thôi. Nếu mà có nói xá lợi thì các vị hoan hỷ, cũng đừng chấp làm cái gì, bởi vì đệ tử con thiện trí lỡ nói bậy thì mình là Phật tử thôi, cũng ráng chịu khó nghe vậy thôi, mỉm cười, không nói chi vậy, giấu kín luôn, không nói chi. Nếu mà cái hạt xá lợi của thiện trí mà nó to bằng viên bi, mà hạt xá lợi của Phật to bằng hạt gạo, thì cái đó cũng là cái chuyện hậu sanh khả quý, là người sanh sao đáng sợ, vậy thôi. Cho nên khi mình hiểu biết như vậy rồi, mình hiểu biết như vậy là không có rơi lọt vào tà kiến được. Không ai rủ ren mình đi vào cái chỗ tà kiến. Cũng như là hôm bữa trước tôi đã nói là nghĩa là coi như sau này sẽ học cái phẩm đó gọi là tương tự nghĩa Bát Nhã Ba La Mật đó, sẽ học cái chỗ mà gọi là cái tà kiến tà thuyết hiện nay đó. Họ dùng cái kiểu gọi là coi như là gậy âm đập lưng âm, tức là dùng cái thuyết giáo của mình để coi như là tức là dùng cái thuyết giáo của mình để đập vào cái Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Đa, nghĩa là coi như là cái tri kiến Như Lai, để làm tích cái ngoài của tri kiến Như Lai bằng cái thuyết giáo chắc chặt của mình theo cái pháp của Thanh Văn. Thí dụ như họ nói rằng duyên sinh vô ngã là chiếc chìa khóa thần diệu để mở ra tất cả các cánh cửa và thành tựu viên mãn tất cả pháp, thì cái đó là cái gì, tức là dùng cái gậy, tức là sư tử trùng thực, sư tử nhục đó. Tức là coi như là con trùng ở trong ruột của sư tử đó, nó thịt con sư tử đó, nó ăn thịt sư tử. Bởi vì cái pháp đó là đương nhiên là Đức Phật dạy, nhưng mà Phật dạy cũng như mình đi học mẫu giáo vậy, là mình phải học ABC. Nếu mà không học ABC thì tại làm sao bữa nay mình có cấp bằng tiến sĩ, nhưng mà nói rằng ABC là tiến sĩ thì đó, ngươi học ABC là hết chỗ học rồi, ngươi đã là tiến sĩ rồi, còn gì nữa mà học. Mà mình nghe lời như vậy, mình không học, tức là coi như mình chậm cái sự học của mình luôn. Chứ không phải là không học ABC. Phải học. Phải học cái duyên sinh vô ngã, rồi mới biết được cái pháp tánh không. Rồi phải học cái pháp tánh không, rồi mới thấy được Như Lai. Mới thấy được Như Lai. Do đó cho nên trong cái chỗ chừng mực á, là coi như mình phải quán triệt, tức là phải học, phải thâu đao, tạo. Cho nên bạch Đức Thế Tôn, nếu chư Phật này trăm mười phương, trăm thì mười phương mà thị hiện tụ thế thuyết 12 bộ kinh từ Tu Đa La dẫn đến Ưu Bà Đề Xá, thì so với thiền nam thiền nữ thọ trì đọc tụng giảng thuyết Bát Nhã Ba La Mật cũng đồng như nhau không sai khác. Vì chư Phật trăm mười phương cũng như 12 bộ kinh từ Tu Đa La đến Ưu Bà Đề Xá đều xuất sanh từ Bát Nhã Ba La Mật. Và từ trong Bát Nhã Ba La Mật đó mới xuất sanh ra Xá Lợi Phật, mới xuất sanh 32 tướng tốt của Phật, mới xuất sanh ra 10 Phật lực, mới xuất sanh ra 4 vô sở y, mới xuất sanh 4 vô ngại trí, 18 bất cầm pháp, đại từ đại bi, xuất sanh 5 Ba La Mật kia. Đó, vâng. Trong Bát Nhã Ba La Mật đó, tức là xuất sanh ra tất cả. Bát Nhã Ba La Mật ví như là viên mani bảo châu vậy. Nơi nào, ở nơi nào, viên mani ở bảo châu mà ở nơi nào thì nơi đó tất cả các hàng phi nhân chẳng dám quay pha. Nơi nào các Bát Nhã Ba La Mật thì chẳng những bọn tà kiến ngoại đạo không bao giờ mon men pha được. Chỉ trừ trường hợp anh không thâm nhập Bát Nhã Ba La Mật thì nó sẽ phá tan cái nền giáo lý đó của anh. Muốn phá tan cái gọi là nền giáo lý của Phật giáo thì cứ cho những người con Phật nắm cái thuyết duyên sinh vô ngã là đủ rồi. Nắm cho vững cái thuyết duyên sinh vô ngã, tức là chấp cái pháp duyên sinh vô ngã. Mà khi ta chấp cái pháp duyên sinh vô ngã thì đương nhiên ta chấp đoạn diệt, tức là đoạn diệt. Mà chấp đoạn diệt là chết rồi là hết, đó là đoạn diệt. Cho nên chấp vô ngã là đoạn kiến, mà chấp thường ngã là rơi vào thường kiến. Hai cái chữ thường kiến và đoạn kiến Đức Thế Tôn dạy rất rõ. Không nên chấp thường mà cũng không nên chấp đoạn. Mà khi đã nắm cái duyên sinh vô ngã đó là chiếc chìa khóa vạn năng, chìa khóa thần diệu để mở ra tất cả các cái cánh cửa và thành tựu viên mãn trong tất cả các lĩnh vực đó, thì đương nhiên là người ta sẽ sao, cái người học giả nào mà viết cái đó thì người khác họ sẽ vỗ tay đúng, ta tin nói dẹp các con luôn, nhưng mà các con tự dẹp các con, điều đó là đúng. Thì như vậy là chúng ta biết rồi, biết. Cho nên chúng ta vẫn nghe cái pháp duyên sinh vô ngã để mà không còn chấp thường. Bởi vì những chữ vô ngã là phá bỏ cái thường ngã. Cho nên đó là pháp đối trị. Nếu Đức Ngài Huệ Năng đã dạy rằng nếu người ta nói trắng thì mình phải nói gì? Nói đen. Nếu người ta nói thiện, nếu người ta nói ác thì mình phải nói thiện. Tức là pháp đối trị. Mà pháp đối trị đó, tức là nó chỉ nằm trong phạm trù là đối trị tất đàn, chứ nó không phải là đệ nhất nghĩa tất đàn. Nó không phải là pháp bất nhị, mà Maha Bát Nhã Ba La Mật đó là pháp bất nhị, pháp chẳng hai. Đó. Cho nên Ngài Thích Đề Hoàng Nhân á, Ngài A Nan, bây giờ Ngài A Nan hỏi Ngài Thích Đề Hoàng Nhân: thưa Ngài Kiều Thích Ca, cái viên mani bảo châu là ngọc quý ở trên trời hay ở thế gian? Ngài Thích Đề Hoàng Nhân mới đáp: thưa đại đức, bảo châu đó là vật báu ở trên trời. Người ở cõi Diêm Phù Đề cũng có bảo châu tương tự, nhưng mà công lực không thể sánh bằng. Như vậy thì cái Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa này á, nó làm sao? Nó có ở nơi thế gian pháp hay là xuất thế gian pháp? Cái Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa là viên như ý bảo, viên mani bảo châu. Nhưng mà viên mani bảo châu này ở trên trời hay thế gian? Ở thế gian có mani bảo châu không? Có. Ở thế gian có những cái gì không? Có những cái gì siêu xuất không? Có những cái phát minh, có những cái phát minh to lớn của gì? Của con người. Có có những cái phát minh to lớn của con người làm lợi ích cho con người, cái đó cũng là money báo châu. Nghĩa là có những cái sáng tạo. Cái sáng tạo đó để phục vụ, để ra những cơ sở vật chất, để ra những cái loại máy móc tinh vi để phục vụ cho con người, cũng là như ý báo châu. Cũng đó là money báo châu. Nhưng mà money báo châu của thế gian, bởi vì money báo châu đó nó phát xuất từ tri thức của loài người, mà phát xuất từ tri thức của loài người không phải là trí tuệ vô lậu giải thoát. Cho nên cái money này muốn nói là cái trí tuệ siêu việt, là vô lậu giải thoát. Chứ sao lại không có? Ở thế gian cũng có money báo châu vậy. Nếu mà đem cái bảo châu này, bảo châu này, bảo châu đó thanh khiết nè, nhẹ nhàng nè, đẹp đẽ nè, không có thể lấy gì sánh được hết. Nếu đem cái bảo châu này nè, bỏ vào trong hộp đậy kín, mà khi lấy cái bảo châu này ra khỏi hộp rồi thì công đức lực của bảo châu này vẫn còn được lưu tồn, và chiếc hộp đó vẫn được mọi người tôn quý. Cái hộp này tôi nói cho biết là trước đây là đựng mani bảo châu nè. Thì người ta không, bây giờ không còn mani bảo châu nữa. Mà ai giữ cái hộp đó là người đó đã biết được mani bảo châu á. Và cái hộp đó phải được tôn quý. Cái hộp này ai mua cũng không bán, vì hộp này là đựng mani bảo châu. Bạch Đức Thế Tôn, sau khi một vị Phật nhập Niết Bàn mà xa lợi được cung kính, được cúng dường, đó chính là nhờ công đức lực của Bát Nhã Ba La Mật. Thiện nam, thiện nữ, là Bạch Đức Thế Tôn, nếu thiện nam, thiện nữ nghĩ rằng xá lợi Phật là tu sĩ của nhất thiết chủng trí, của đại từ, của đại bi, thì liền đoạn trừ được các tập khí kiết sử. Do vậy mà xá lợi Phật được cung kính và cúng dường. Đó, hãy nghe, thiện nam thiện nữ nào mà nghĩ đến cái xá lợi Phật, tôn kính xá lợi Phật, quý trọng xá lợi Phật là thiện nam thiện nữ đó cũng có thể giúp được các tập khí. Vì thiện nam thiện nữ nghĩ xá lợi Phật là tu sứ của nhất thiết chúng trí, là tu sứ của đại từ đại bi, bởi vì con người có đầy đủ trí tuệ, đầy đủ đại từ đại bi, là người đó là Phật, cái người đó là Phật. Nhưng mà đằng này là vị đó là nghĩ là xá lợi Phật là tu sứ của nhất thiết chủng trí. Đây là cái gì? Đây là cái biểu trưng của nhất thiết chủng trí. Cũng như cái mảnh bằng đó không có phải là con người, nhưng mà mảnh bằng đó là biểu trưng cho trí tuệ, biểu trưng cho cái tri thức cao. Thì bây giờ xá lợi là biểu trưng cho cái gì? Biểu trưng cho Phật, là tu sư của nhất thiết chủng trí, là tu sư của đại từ đại bi. Người nào mà nghĩ đây là Phật đang cung kính, đang tôn thờ, phải để gần luôn luôn một bên, chiêm ngưỡng đánh lễ và lúc nào cũng quy kính, thì người đó có thể trừ được tất cả các tập khí kiếp sử. Bạch Đức Thế Tôn, xá lợi Phật là tu sư công đức bảo Ba La Mật, là của bất cấu bất tịnh Ba La Mật, của bất sinh bất diệt Ba La Mật, của bất xuất bất nhập Ba La Mật, của bất tăng bất giảm Ba La Mật, của bất khứ bất lai Ba La Mật. Xá lợi Phật cũng là trú xứ của các pháp tướng Ba La Mật, tức là cái vốt léo nhất của pháp tướng và cái biểu trưng cao đẹp nhất của pháp tướng. Một viên xá lợi Phật cũng không thể đổi được. Bởi vì sao? Vì xá lợi Phật là tinh hoa của nhất thiết chủng trí. Xá lợi Phật là trú xứ, tức là nơi tinh hoa nhất của nhất thiết chúng trí, là nơi tinh hoa nhất của cái đại từ đại bi. Cho nên dù có bao nhiêu vàng bạc châu báu cũng không thể đổi được xá lợi Phật. Đó. Nhưng mà ở đây Kiều Thi Ca mới bạch Đức Thế Tôn này, bạch Đức Thế Tôn chẳng luận là lấy vô lượng số xá lợi Phật đầy khắp cõi tam thiên đại thiên thế giới, cho đến lấy số lượng xá lợi Phật mười phương mà làm một phần, và lấy người biên chép những kinh chỉ làm một phần, thì trong hai phần đó con nhận lãnh phần kinh quyển Bát Nhã Ba La Mật. Như vậy nãy giờ tôi nói là Xá Lợi Phật là tu sứ của nhất thiết chủng trí, là tu sứ của đại từ đại bi, cả núi vàng, cả cái thế giới vàng đem đổi cũng không được. Nhưng mà bây giờ lấy Xá Lợi Phật á, lấy Xá Lợi Phật này đầy dãy cõi tam thiên đại thiên thế giới, lấy khắp hằng xa thế giới trăm mười phương, số Xá Lợi Phật á đầy dãy trong khắp mười phương thế giới là một phần. Và một phần nữa là kinh quyển Bát Nhã Ba La Mật, thì con lấy phần kinh quyển Bát Nhã Ba La Mật, còn bao nhiêu Xá Lợi Phật kia bỏ hoàng bên thì đủ biết rằng Bát Nhã Ba La Mật là như thế nào. Tức là hãy có Bát Nhã Ba La Mật thì muốn có bao nhiêu Xá Lợi Phật cũng được hết đó. Cho nên vì Bát Nhã Ba La Mật là xuất sinh Xá Lợi Phật, do chư Phật tu Bát Nhã Ba La Mật mà Xá Lợi Phật mới được tôn trọng, mới được cung kính, mới được cúng dường. Nếu thiện nam thiện nữ nào tôn trọng, cung kính, cúng dường Xá Lợi Phật sẽ được vô lượng vô biên công đức, sẽ hướng được phước lạc của trời của người, dẫn đến nhờ nhân duyên phước đức này sẽ tận diệt các khổ. Nếu thiện nam thiện nữ nào biên chép thọ trì thân cận đọc tụng thuyết giảng dẫn đến chánh năng niệm tu tập Bát Nhã Ba La Mật thì sẽ đầy đủ được đàn Ba La Mật, dẫn đến thiền đa Ba La Mật, đầy đủ từ bốn niệm xứ dẫn đến 18 căn bất cộng pháp, an trú Bồ Tát vị thù thắng hân thanh văn bích chư Phật, an trú Bồ Tát vị thiện nam thiện nữ này đầy đủ được các thần thâm đi từ Phật độ này đến Phật độ khác để thành tựu chúng sanh. Như vậy thì cái phần mà gọi là cái phần biên chép, phần thọ trì, phần thân cận, phần đập tụng, phần thuyết giảng Bát Nhã Ba La Mật thì đương nhiên là coi như là cái phần trọng yếu, cái phần trọng yếu đó. Chẳng không phải con nói như vậy á là con khởi tâm bất kính đối với Xá Lợi Phật. Ngài Kiều Thị Ca nói không phải con nói như vậy là con khởi tâm bất kính mà chẳng nhận Xá Lợi Phật. Vì ngài đừng có buồn, đúng không? Không phải là con bất kính Xá Lợi Phật, con không nhận Xá Lợi Phật, mà con lại nhận kinh quyển Bát Nhã Ba La Mật. Vì sao? Vì trong vì cung kính cúng dường Bát Nhã Ba La Mật cũng là cung kính cúng dường Xá Lợi Phật. Bạch Đức Thế Tôn, nếu thiện nam thiện nữ nào muốn thấy pháp thân của Phật hiện tại trong khắp mười phương thế giới thì phải thọ trì dẫn đến chánh đức niệm tu tập Bát Nhã Ba La Mật, và còn phải vì người khác mà thuyết giảng Ba La Mật. Thiện nam thiện nữ nào thực hành Bát Nhã Ba La Mật y nơi pháp tướng tu tập, đó là niệm Phật tam muội, y nơi pháp tướng tu tập mà niệm Phật tam muội. Lại nữa, thiện nam thiện nữ nào muốn thấy chư Phật hiện tại thì cũng phải thọ trì, cũng phải thân cận, cũng phải đọc tụng, cũng dẫn đến các cái niệm tu tập Bát Nhã Ba La Mật, cũng phải vì người khác mà thuyết giảng Ba La Mật. Như vậy thì cái vấn đề ở đây muốn nói là khi mà thực hành Bát Nhã Ba La Mật chính là thực hành niệm Phật tam muội. Bởi vì niệm Phật tam muội chính là niệm hoàn toàn tỉnh giác, tức là tuệ giác á, cái tuệ giác được bừng sáng ngay trong cái niệm khởi hiện hành, tức là niệm Phật tam muội, niệm Phật tam muội đó, niệm Phật tam muội chính là tuệ giác hiện hành, tuệ giác bừng sáng, cái tuệ giác nó bừng sáng ngay trong cái pháp tướng niệm hiện hành, tức là mỗi lần mà khởi niệm là tỉnh giác, mỗi lần khởi niệm là hoàn toàn xuyên suốt tất cả, xuyên suốt tất cả thời gian cũng như là không gian, dung nhiếp được cả không gian và thời gian, xuyên suốt tất cả tâm niệm của chúng sanh. Đó gọi là niệm Phật tâm muội. Mà từ đâu có niệm Phật tâm muội? Tức là do tu tập Bát Nhã Ba La Mật mà mỗi niệm đều là niệm Phật tâm muội. Do tu tập Bát Nhã, do hành thâm Bát Nhã Ba La Mật mà mỗi niệm của mình khởi ra chính là niệm Phật tâm muội. Do tu tập Bát Nhã Ba La Mật mà mỗi niệm mình khởi ra là dẫm chân trên hoa sen, dẫm chân lên bảy đoá hoa sen, là thiên thượng thiên hạ, là duy ngã độc tôn. mỗi lần á, mỗi lần mà niệm khởi ra, mà trong sáng, mà thanh tịnh, mà cao đẹp, đó là duy ngã độc tôn, tức là diệu trạm tổng trì bất động tôn. Cái là cái tánh thể nhiệm màu của mọi chúng sanh, là tâm thể thanh tịnh trong sáng của mọi chúng sanh, vì tất cả chúng sanh đều là Phật sẽ thành. Cho nên nhất thiết chúng sanh giai hữu Phật tánh, thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn, nhất thiết chúng sanh giai hữu Phật tánh. Cho nên mỗi lần mà phát khởi niệm như vậy là dẫm chân trên bảy đóa hoa sen, mỗi lần khởi niệm như vậy là tiếp tục sự nghiệp của quá khứ, hiện tại, vị lai Phật. Đó. Cho nên mới hiểu ngay là khi người ta dựng lên cái phong vườn Lâm Tỳ Ni, đó là diễn bày diệu pháp, là diễn bày tri kiến Như Lai, và diễn bày cái mục tiêu của chư Phật là khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật tri kiến. Niệm như vậy gọi là sơ sanh. Niệm như vậy là sơ sanh, mà sơ sanh là sơ sanh từ phụ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Tức là sanh ngay từ lúc ban đầu, là từ thị Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, tức là tịch tỉnh, là năng nhân, là đem từ bi và trí tuệ gieo rắc cho tất cả, ban bố cho tất cả vạn loại chúng sanh. Đó, cho nên gọi là thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn. Cái tánh thể nhiệm màu, cái tánh thể nhiệm màu của chúng ta trong dung thông trong toàn cõi pháp giới gọi là thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn. Chữ ta đây là danh tự, ta đây tức là không phải cái ta, không cái ngã, không phải là rơi loạt vào chỗ thường ngã, mà cũng không rơi loạt vào chỗ vô ngã, mà chữ ngã đây là danh tự, ai cũng có cái ta đó, và cái ta đó chính là Phật tánh. Đó. Cho nên khi mà đã cung kính cúng dường kinh quyển Bát Nhã Ba La Mật, đã thọ trì Bát Nhã Ba La Mật thì xa lìa tất cả mọi sự khủng bố, chẳng có cái gì mình gọi là sợ sệt cả, xa lìa tất cả các cái việc sợ hãi, không có cái gì sợ hãi cả, bởi vì biết rõ năm thể tánh của tất cả đều là tịch, tất cả các pháp đều là tịch nhưng vắng lặng, cho nên không có tâm sợ sệt. Tâm sợ sệt, tâm sợ, tâm giận, tâm buồn, tâm thương thì đó là tâm chúng sanh, và mình đã phát nguyện là từ nay về sau sanh như Phật đản sanh tại vườn Lâm Tỳ Ni là không sợ hãi. Sanh như vậy chính là niệm Phật tam muội. Cái gì sanh? Tức là tâm sanh. Tâm sanh gì? Tâm sanh diệu gì? Diệu pháp. Tâm sanh diệu pháp. Đó, thì hôm nay chúng ta học hết cái phần đó. Phần đó thì hôm sau sẽ chấm dứt cái quyển này. Tưởng có xin hoàng nhau.